có nghĩa là thấy ngán. Và cái sự nhận nó ra được đâu là cái cương yếu, cái gốc gác để tránh hiểu lầm không dễ làm. Nói như vậy để cho chúng ta thận trọng hơn trong khi mà học hành, trong khi dụng công, trong khi tu tập. Thật là Ngài kề tai mà nói với họ, chỉ cho họ thấy rõ vật trong lòng bàn tay, nhưng mày than thở với họ, dùng lời hòa dịu dạy bảo họ, dùng vú sữa mà nuôi nấng họ, lo cho người không có chút căn lành đối với Phật chủng. Ngài ôm ấp ủng hộ họ, nhớ đến kẻ bị lửa thiêu nước trôi. Ngài nắm họ dẫn đi, sợ cho người mê lầm theo tà giáo tiểu thừa, Ngài lay họ khiến tỉnh. Đây là nói lên tấm lòng của Ngài Khuê Phong. Trong nhà thiền có cái chữ gọi là tâm lão bà. Tâm lão bà là cái tâm như một cái người mẹ già đối với con dại. Thật là hết lòng, khi thì chăm chút kề tai mà nói cho người ta hiểu, khi thì chỉ rõ, chỉ như là một cái vật trong lòng tay, rồi hoặc là nhân mày than thở, dùng lời hòa dịu dạy bảo dỗ dành họ, dùng vú sữa mà nuôi nấng họ, có nghĩa là dùng hết cách luôn, phải không, để cho người ta chịu nghe mà tu theo giáo pháp. Rồi với những cái người làm ác không có căn lành thì Ngài ôm ấp ủng hộ, sợ rằng người ta bị rơi trong cái nước ái dục, trong cái lửa sân si. Rồi khá hơn với những cái người biết tu, những người có căn lành không ham ngũ dục nữa, thì lại sợ họ lầm theo tà giáo ngoại đạo hoặc là đi theo cái pháp nhỏ tiểu thừa, Ngài rất là sợ lầm, thành ra phải nắm tay dẫn đi. Những cái này á rất là thường xảy ra, có những người phát tâm với Phật pháp, quên thân tu hành, nhưng mà lạc lầm theo cái vị tà sư ngoại đạo. Điều này quý vị thấy có nhiều không? Ngày xưa có mấy cái chùa, ngày xưa khi mà Phật giáo chưa có được hưng thịnh á, có nhiều người phát cái tâm rất là mãnh liệt, còn trẻ nhỏ kiếm chùa ở. Mà mấy em biết ngày xưa đi kiếm một vị tăng ni thanh tịnh rất là khó. Rồi vô trong cái chùa thì thường á, là một ông thầy, thì cái người mà hộ cho ổng lại là bà vợ. Rồi sinh ra cái chú tiểu. Cái người đó là những cái tình trạng mà trước đây mấy chục năm tại miền Nam mình, những cái chùa phần nhiều á, mà cái gì dưới cái khoảng miền Tây á, cũng có nhiều chùa theo cái lối gì đó là thầy ăn mặn có vợ, và đó là cái tên đó là gì đây nè, Lục Hòa Tăng á, quý vị Lục Hòa Tăng á, thì đó là cái chuyện bình thường, ông thầy có vợ ăn mặn là chuyện bình thường và lo đi cúng đám. Có những cái câu chuyện mà khi đọc mình thấy rất là thương, kể cái người hết tâm hết lòng hành đạo đi vô, rồi vô trong cái chùa như vậy là lo như là một cái người đi ở, lo cho cái bà vợ, rồi lo cho cái chú tiểu như là một cái người giúp việc như vậy. Rồi cái bà vợ này là bà sai, bà mắng, bà đánh, bà đập, đủ thứ hết trơn á, y như là đi ở, và từ chục năm này qua tới chục năm khác, cho tới khi cái ông thầy, ông già, ông chết đi, ông giao cái chùa này lại. Thì cái chú tiểu mà ngày xưa với cái sơ phát tâm mãnh liệt, thì qua mấy chục năm mà được đào tạo trong một cái chùa như vậy, thì lớn lên lại cũng giống như ông thầy luôn. Đó, và cứ như vậy, em mới thấy là uổng cái sơ phát tâm vô cùng. Những cái câu chuyện ngày xưa người ta viết, đọc, nghe tội ghê lắm. Như vậy cho nên, đối với những người đã phát tâm rồi, thì Ngài lại sợ họ rơi vào tà giáo tiểu thừa, phải làm cái công việc chỉ dẫn chu đáo. Vì thương sự đấu tranh kiên cố, sợ e cái sáng lớn không thể phá được cái tối của đêm dài, mẹ hiền không thể bảo bọc được con dại sau khi chết. Những câu này là những câu rất là thấm thiết. Sợ rằng ánh sáng giác ngộ của Phật tuy lớn, nhưng mà cái lầm chấp của chúng sanh như là cái bóng tối của đêm dài, khó phá nổi. Hoặc là mẹ thương con vô cùng, nhưng mà khi chết rồi thì có bảo bọc được con mình nữa không? Thì lòng của Ngài đối với những cái người sau cũng như vậy. Và vì thương như vậy, cho nên thầy tôi là chỉ Ngài Khuê Phong đó, nâng Phật Nhật xoay lại chiếu sáng, mây mù nghi ngờ đều hết, thuận tâm Phật mà phát lòng đại bi suốt khắp, cùng kiếp đều được lợi ích. Đức Phật nhập Niết Bàn đã lâu xa rồi, cho nên sau Phật, sau thời mạt pháp, những cái nghi ngờ, những cái lầm lạc nó như là những đám mây lớn che khuất mặt trời. Thì công việc của Ngài Khuê Phong làm đây là nâng cái mặt trời trí huệ lên để soi chiếu đám mây mù, và thuận tâm Phật học cái hạnh từ bi để làm cái công việc lợi ích này cho những cái người đương thời cũng như người sau được phần lợi ích. Cái lầm chấp của chúng sanh rất là nhiều, và quý vị biết là cái tình chấp đó, ngày xưa khi thời Phật còn, những người trong cái thở đó nghiệp chướng thì mỏng mà niềm tin thì sâu, cho nên Phật nói tới đâu là người ta chứng quả tới đó. Còn mình bây giờ cái niềm tin nó mỏng mà nghiệp chướng và lầm chấp rất là dài, cho nên học Phật hoài, hiểu Phật nhiều mà cuối cùng tu vẫn không có tới đâu. Ngày xưa quý vị biết cái người tu họ rất là dễ, gặp Phật nghe Phật vài ba câu là ngộ đạo ngay à. Cũng như là trong cái băng giảng mà sư ông mới dạy hôm trước nè, có nhắc tới cái ông trưởng giả Úc già đó, quý vị có nghe cái nhớ cái tên đó không? Những cái điều hy hữu của trưởng giả Úc già đó, và bữa đó là thầy chỉ nói qua thôi. Thì cái người xưa cái căn tánh của họ nó rất là nhạy. Hồi đó Phật đang ngự ở trong một cái khu rừng lớn, thì trưởng giả Úc già đang dạo chơi với những cái thê thiếp rất là nhiều, vừa là thê thiếp vừa là những cái người mà phụ nữ xinh đẹp đi theo giúp vui múa hát. Ông đi chơi mà đi theo một đoàn múa hát giúp vui cho ông uống rượu. Rồi tới một khoảng thời gian sau, ông say khướt say mềm, cái ông đi ngất ngủ, đi cứ đi thẳng tới trước mặt không biết là đi đâu. Thì hóa ra là đi thẳng vô trong cái khu rừng Đại Lâm và đi tới trước mặt Phật mà không biết, tại vì ổng đang say quá chừng rồi. Thì khi mà tới trước hội chúng Phật thì ổng hết hồn mà thấy Đức Phật ngồi sáng rỡ hào quang giữa một cái đám giữa một đại chúng đông đảo trang nghiêm. Vừa thấy cái cảnh trang nghiêm đó một cái, ông hết trơn rượu say, tức là tỉnh hẳn ra. Tỉnh hẳn ra rồi thì đảnh lễ Phật và đứng về lui qua một bên. Và Đức Phật vì ông mà giảng bố thí trì giới, và Phật chỉ rõ dục là tai họa, sanh tử là uế nhiễm. Và ngay cái lời dạy của Đức Phật thì trưởng giả ngay tại chỗ đắc tứ thánh đế, xin quy y Tam Bảo.